那你的伯跟伯各是台各是雅各是科跟特党台为佛德跟家会为sáng chân hiếu đọc sách thì nghe một câu của Ngài Hư Vân, Ngài nói là nếu mà mình tĩnh tọa là dễ tu nhất, phải không? Mà tu không được á thì lúc làm việc thì chúng ta không giữ được. Có nghĩa là làm sao đó mà tĩnh tọa giữ được chánh niệm thì nó có cái cơ bản đó, thì khi đi kinh hành cũng giữ được chánh niệm, khi lễ Phật cũng giữ được chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta biết cách tu rồi, biết cách để hạ thủ đó, thì chỗ nào cũng có thể tu được. Cái đó là người biết cách. Còn chưa có biết cách hoặc là vọng tưởng quá nhiều, dù cho có ngồi yên tịnh cũng không có thanh tịnh được, nó cũng loạn suốt ngày vậy. Cho nên làm sao đó mà phải có một chút công phu ban đầu để lấy cái đà, thì nhập vào thế gian này mới có thể tu được. Có nghĩa là một nơi đã không tu được thì mọi nơi đều là thất bại hết, để giữ tâm không thanh tịnh. Cho nên là đầu tiên phải học phương pháp, phải thực hành cho được 10 câu, thí dụ vậy, 10 câu thanh tịnh, 10 câu Phật hiệu, dứt cái vọng tưởng, phải ngăn được nó. Nhưng nó đang chạy, mình niệm, chánh niệm vững vàng, tiếng Phật rõ ràng, ngăn nó không cho nó chạy nữa, mà lòng hướng về Tây Phương, hướng về Đức Phật Di Đà, thì ngăn nó được 5-3 câu, rồi được cái đó gọi là công phu. Công phu đó là chánh niệm và có cái lòng tha thiết với Phật. Không phải là niệm nữa, giống như nó trống trơn trong lòng, mà tiếng niệm nó rung động trái tim của mình, niệm lên lòng thành nó chan chứa, có cái tấm lòng gần gũi thân thiết với Phật. Giống như là Thế Tôn ở hướng Tây hướng về đây, con là chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, niệm cái danh hiệu của Ngài hướng về Ngài, thành tâm vậy. Thì khi mà cái Phật đã có trong lòng đó, Phật đã có trong lòng là đủ rồi, không thêm gì nữa, không cần gì nữa. Phật có trong lòng đó thì sẽ thanh tịnh an lạc. Khi mà cái ý niệm về Phật đã có trong lòng đó thì vọng tưởng nó không có chỗ để cho nó ở được. Tự vì sao? Tự vì tâm của chúng ta chỉ có một cái thôi. Nếu mà mình lấy cái màu xanh thì màu đỏ nó không có, lấy màu đỏ thì màu xanh nó không có. Thấy nó là rắc rối vậy đó, nhưng mà sự thật nó có một cái, nó nằm trong một cái thời gian, một cái niệm, 1% của giây đồng hồ, thí dụ vậy. Nó là một cái niệm, từng niệm vậy. Thì một niệm đó, nó chỉ có một ý niệm thôi. Chúng ta dùng cái nhớ Phật á, thì nhớ cái khác không được. Nhìn kỹ đó, như Ngài Lai Quả nói, giống như có 100 con khỉ ở trên cành cây nó truyền vậy, nó lộn xộn lắm. Nhưng mà tu nhìn kỹ chỉ có 1 con đó, nó truyền à. Chỉ có 1 tâm thôi, chứ không có nhiều tâm. Cho nên tâm nó nhớ Phật đó, liền đắc thanh tịnh. Không có nhớ cái khác được, phải quên Phật thì mới nhớ cái khác được. Thì chúng ta bây giờ muốn cho Đức Phật ở trong lòng, phải có một chút sức dụng công, phải có một sự nhiếp tâm chân thành ở trong đó. Khi mà Thế Tôn đã có trong lòng, cái đó gọi là công phu, thì giữ được 5-3 câu cho có cái đà để mà làm cái tư lương để đi về Tây Phương. Nếu chúng ta cứ giống như thả lỏng nó, niệm được bao nhiêu hay bao nhiêu, không có một cái sự tiếp nối gì cả, thì là ngồi cũng tu không được, đi cũng không tu được. Cho nên là như hôm qua Chân Hiếu nói, khi tiếng Phật rõ trong lòng, rõ thiệt là rõ, thì chúng ta phải nhìn cái thấy cái sự liên tục giữa cái tiếng Phật này và tiếng Phật kia. Nó có cái sự nối với nhau vậy, nó liên tục. Giống như là dòng nước chảy vậy, mình không có thấy cái đoạn ngăn của nó. Giống như là dòng nước chảy đâu có nhìn được cái chỗ nào nó cắt ra đâu. Thì tiếng Phật đó nó phải có cái sự nối với nhau. Khi nó nối chặt á, thì vọng tưởng sẽ không có xâm nhập. Vọng tưởng xâm nhập thì không có thanh tịnh được, thì phiền não nghiệp chướng. Vọng tưởng bích lại rồi đó thì thanh tịnh, mà lại có Phật trong lòng thì thẳng đường vãng sinh. Cho nên quan trọng là công phu của mình có thể ngăn được cái dòng tư tưởng loạn ở trong lòng hay không. Nếu mà chưa ngăn đó, có nghĩa là mình chưa có niệm rõ, mình chưa có nghe rõ, mình chưa có đủ cái tâm nhìn sâu vào tiếng Phật để có ý niệm về Phật nó khởi dậy, thì đầu tiên là phải làm cho nó có một cái đà. Khi chúng ta vào chánh điện, ngồi trên chiếc bồ đoàn, ngừng tâm tĩnh ý gọi là tu hành. Có nghĩa là tâm tư không có chạy gọi là tu hành. Nếu mà tâm loạn, cái đó không gọi là tu hành. Ngừng tâm tĩnh ý gọi là tu hành. Nghe tiếng khánh báo hiệu giờ khai tịnh, nghỉ ngơi thì đi ngủ. Nghe tiếng kẽn ba lần thì thức dậy. Tối tới đó thì vào chánh điện, ngừng tâm tĩnh ý. Ngừng tâm tĩnh ý là phải có tiếng Phật hiệu rất rõ và cái chánh niệm rất vững vàng để cho cái vọng tưởng nó không có ở trong lòng. Khi mà vọng tưởng không có trong lòng đó, cái đó gọi là tu hành. Thì mình nhìn lại coi mình có tu được hay không thì sẽ biết. Vì phải trả một giá đắt lắm thì mới thanh tịnh được. Cũng như sáng thức dậy thì đi kinh hành hoặc là lên chánh điện xem cái tâm nó có chạy hay không. Nếu mà mất tiếng Phật hiệu đó thì không có gọi là tu hành rồi. Cho nên ngày đêm đều canh chừng cái tâm mình rất là cẩn mật. Thì cái sự thanh tịnh đó nó sẽ trả cái giá cho mình tu hành. Có nghĩa là mình cố gắng vậy đó thì người của mình rất thanh tịnh, cuộc đời mình rất vui. Lại vãng sinh, đó, cái giá trị của tu hành nó vậy. Mà nếu như mà cố gắng mà không thanh tịnh đó, thì sẽ có một ngày thối tâm thôi. Tất nhiên là mình làm rất nhiều việc mà không có thấy an lạc gì cả. Có nghĩa là không có người hướng dẫn mình tu, không biết phương pháp hạ thủ. Cho nên là một ngày nào đó sẽ chán. Phải tu cho tới thanh tịnh thì mới được. Bỏ nhiều sức lắm nhưng mà cái kết quả rất là vui, rất là vừa ý. Thì ngày đêm đều chăng cái coi chừng cái tâm của mình, đừng có để nó loạn, là ngừng tâm tĩnh ý. Thì là do tiếng Phật hiệu của chúng ta hạ thủ, tiếng nào tiếng đó rất là rõ để mà nhập vào trong cái chánh niệm. Khi mà người ta đánh kẽn thì liền thức. Ở trong đại chúng thì đánh ba tiếng kẽn, thức dậy lên chánh điện thì cũng phải tiếp tục hạ thủ công phu, cũng dừng tâm tĩnh ý. Đó là người tu phải vậy đó. Rồi tới cái lúc mà chấp tác làm việc thì phân ban làm việc thì chúng ta đầu tiên buổi sáng là ăn cháo. Ăn cháo thì ngồi ăn cháo cũng phải dừng tâm tĩnh ý, cũng phải là tu hành. Đừng có ăn đó rồi nó chạy. Cho nên chúng ta phải sắp xếp học cho đúng phương pháp rồi chọn cái ngày lại Phật hạ thủ. Bây giờ trở đi con chỉ muốn dụng công thanh tịnh, bỏ hết những cái việc lặt vặt ngày xưa nữa, để hướng về Tây Phương. Phải có một ngày phát tâm dũng mãnh để mà hạ thủ. Ăn cháo đó cũng phải dừng tâm tĩnh ý. Ăn xong rồi thì nghe người ta đánh một tiếng kẽn thì bắt đầu các sư mới ra ngoài ruộng để mà cuốc đất, trồng rau. Rồi các sư ngày xưa đó làm chùa đó thì phải tự nung nói gạch chứ không có ai chở lên núi nổi. Từ chùa Trung Quốc lớn lắm cho nên các sư làm cái lò gạch ở đó luôn. Là các sư phải tự đi làm xây cất luôn đó quý vị, phải tự nung ngói gạch rồi. Thì ngài nói đó, lúc mà ra đồng cuốc đất nung ngói gạch cũng phải ngừng tâm tĩnh ý, cũng phải tu hành chứ không phải là tối về mới tu. Rồi lúc vào nhà vệ sinh thì thường tâm tư phân vân, quên mất việc tu hành. Cũng như ngài nói khi ăn vô một cái là liền quên công phu. Vậy ăn rất khó hạ thủ. Đi vô nhà vệ sinh cũng vậy, thường là mất công phu. Thì ngài nói ngồi xuống một cái bắt đầu nó nghỉ. Thì quên hết cái việc ngừng tâm tĩnh ý. Kinh Pháp Bảo Đàn nói tự tánh rộng lớn bao hàm muôn pháp. Muôn pháp nằm trong tánh của con người. Lên chánh điện mới tu, lúc làm việc không có tu, và công phu ngồi hương chạy hương cũng quên mất, ra đồng làm ruộng thì để tâm phân vân. Ngài nói nếu như mà ở trong chánh điện ông Thông không có tu được đó thì ra ruộng cũng không tu được, mọi nơi đều không có thể tu hành được. Cho nên là phải có công phu hạ thủ lúc tĩnh tọa rất vững, rất là chắc, thì khi mà ra ruộng nó vẫn giữ được. Từ không giữ nó sẽ loạn. Thì mình biết cái người xưa là người ta giữ tâm như vậy. Giữ tâm như vậy rất thanh tịnh, rất thoải mái, đời sống rất thoải mái. không có lo gì nhiều hết, cũng không có ngại gì cả, không có chướng ngại gì cả, tại vì cái tâm đã yên rồi, vọng tưởng phiền não nó đã lắng động rồi. Như vậy là đệ tử của Phật. Thì chúng ta ở đây phải cố gắng dành nhiều thời giờ để mà hạ thủ, còn mấy đó thì tâm phân vân và phiền não nó cứ ở trong lòng không có cởi mở được. Người xưa bảo phải hướng vào nội tâm, đừng có chạy ra bên ngoài. Hướng vào nội tâm mà hạ thủ, tại vì cái vọng tưởng thôi, nếu mà ngăn được cái làn sóng đó thì tu cái gì cũng thành hết đó, tu mật tông cũng thành, tu thiền cũng thành, tụng kinh lễ Phật cái gì cũng thành, tại vì ngừng tâm được. Chúng ta tu tịnh tông còn có cái tha lực của Đức Phật nữa, cho nên là còn dễ nữa. Thì ngừng tâm tỉnh ý, như mình ở đây thầy Trấn Hiếu đi xuất gia 92, bây giờ là 17 năm, thì từ từ mới thấy rõ nó. Ngày xưa đó thì mờ mịt, không biết nội tâm là cái gì, không biết tiếng trong tâm là cái gì, không biết nhìn vào trong phải nhìn sao, nói chung cái gì cũng ngỡ ngàng hết. Rồi đọc sách bắt đầu hạ thủ, thì trong gai nhiều lắm, gai gốc đạt nhiều lắm, khổ lắm. Thì tới lúc thì cũng sáng tỏ đó, thì cái tâm của mình chân thật, tới lúc cũng hiểu được ngừng tâm tỉnh ý là cái việc nằm ở trong đây, không có phải là khó khăn gì, chỉ là lòng chân thật, rồi nghe lời dạy, y giáo phụng hành, thì có lúc cũng có ngừng nó được. Không phải là ngừng được cả ngày, ngừng được 5 phút thôi, thì đó nó loạn lại thì ngừng 5 phút khác. Tu là vậy đó, thí dụ mình ngừng 3 phút mà nó loạn, mình ngừng nữa, thì dùng công phu ngừng nó nữa, thì nó loạn rồi nó định, nó loạn, nó định. Đến 5 năm sau, 10 năm sau, cái định nó sẽ mạnh hơn cái loạn. Nếu một lúc rồi đó càng tu càng tiến bộ, nếu một lúc rồi nó không loạn nữa, thì vãng sinh Tây Phương. Mà chưa vãng sinh nó đã an lạc rồi, đã không có thấy giống như ngồi đây chờ đi thôi, không có thấy cay khổ nữa. Mà những năm tháng đầu tiên cần phải có bạn hiền, bạn lành giúp đỡ, thầy tốt bạn hiền mới được. Còn mấy trong gai nhiều quá không có an lạc được. Ngài nói là ở lúc mà Ngài còn trẻ, Ngài mang giày rơm trèo non vượt biển, cũng vì sự tu hành này mà đi tham phương cầu thiện tri thức, đi học hỏi những vị cao tăng. Tâm thì như khỉ vượn nhảy nhót hái trái cây, hái một trái lại muốn hái thêm một trái, hái qua hái lại, hái tới hái lui, cho lúc mệt mỏi không còn hái được nữa. Có nghĩa là chạy nhảy với cuộc đời cho tới già hết sức. Mà chính Ngài, Ngài nói Ngài như vậy, thì đó là lời dạy thâm sâu. Sự thật ra là Ngài là Bồ Tát, 50 mấy tuổi đã minh tâm kiến tánh rồi. 50 mấy tuổi đã minh tâm rồi. Mà Ngài thì Ngài nói là Ngài chạy nhảy như vậy cả đời, bây giờ già hết sức rồi, giống như vậy đó. Thì cho chúng ta biết là nếu chúng ta không khéo đó, thì là như vậy, cứ chạy nhảy với cuộc đời chơi giỡn, rồi khi mà lâm chung tử thần tới đó, thì là đau khổ, rất là buồn phiền, qua đời, đi đầu thai. Cái kiếp sau không có hứa hẹn là được làm người hay không, rất là khó. Đó là biển khổ mênh mông, mênh mang chứ không phải là thường. Mà đi vào đó là lấy cái vọng tưởng điên đảo và cái tập khí xấu xa của mình nhập vào trong đó. Cho nên người tu hành có đại duyên phước đức mới có thể biết ngừng tâm tỉnh ý, trở về cái sự thanh tịnh, một lòng hướng Phật, chờ Ngài để mà sanh trong hoa sen, là sen báo nở thì thấy Phật, liền phát tâm bồ đề chứng vô sanh. Nó là cái phước báo của mình kiếp này. Hiện tại đó Ngài nói khi mà già đó, già lắm, Ngài sống tới 120 tuổi, con mắt của Ngài nó muốn rớt xuống đất vậy, nó mỏi mệt tới như vậy đó. Thì các bác già thì cảm giác, chứ Chân Hiếu trẻ thì nghe nói sợ quá, con mắt mà muốn rớt xuống đất thì mỏi biết bao nhiêu, thì mệt mỏi lắm, người già khổ lắm. Đôi mắt thì muốn rớt xuống đất, nhìn lại chợt nhận biết những cái gì mà sai trái của thở hồi còn trẻ, rất là nhiều lỗi lầm. Bởi vì người ta nói là đời người có 100 năm thôi. Nhớ lại những cái việc quá khứ đó thì hầu như là mê muội, hồi trẻ mê muội lắm, không có trí tuệ, cứ làm những chuyện mê lầm, cũng như là người chưa có tu hành là mê muội lắm, bị vọng tưởng suốt ngày, cứ hết cái này tới cái kia, cái đó là mê muội. Mê lắm nó mới vậy, người tỉnh là ngừng tâm tỉnh ý, là người thức tỉnh. Thức tỉnh thôi, không phải vậy, chưa có giác ngộ giải thoát, phải chờ sanh Tây Phương mới được. Ngày nào đó về Tây Phương mới tính cái giải thoát ra sanh tử. Bây giờ là thức tỉnh thôi, là đầu tiên là phải ngừng tâm tỉnh ý. Mỗi lần nhớ về quá khứ đó thì lệ rơi, khóc tủi thân, là hồi đó mê muội mà không có nghĩ về tịnh độ thanh tịnh của Thế Tôn, không có muốn về, bỏ tịnh độ nhàn chẳng nghĩ về. Đời người nhiều lắm là 70-80 năm, ít có người sống được 100 tuổi. Bao nhiêu năm trôi qua, nghĩ về bao nhiêu năm trôi qua, làm những việc này, làm những việc nọ, đều là nhân ngã thị phi thôi. Không có tu gì hết, không có thanh tịnh gì cả. Toàn là việc này của anh, việc này của tôi. Làm cái này cho anh, làm cái này cho tôi. Là nhân ngã hết. Không có ngừng tâm tỉnh ý, không có biết, rồi là mê muội. Bao nhiêu thập niên rồi, nhìn lại, đều là mê muội, đều là nhân ngã hết, không có pháp giải thoát. Ngày nay, nhớ lại, hồi tưởng lại, biết rõ, những cái việc đó đều là sai lầm. Ngài nói là lúc Ngài còn trẻ, Ngài đi tầm sư học đạo, đi trèo non lội suối, rất là khó khăn tầm sư học đạo. Rồi những cái vị thiện tri thức mới dạy Ngài là ông hãy phát tâm đại thừa, đừng có tu một mình, đừng có tự giúp. Thì có một lúc Ngài ở trong rừng 3 năm ăn cỏ, xong rồi ra gặp một vị đại sư, Ngài nói là tu là phải vì đại chúng, chứ đừng có vô đó nhập thất, hay lắm là chứng A-la-hán thôi, chứ không có làm gì được. Từ đó Ngài mới phát tâm, Ngài sửa đổi hết. Tu thì vì chúng sanh, không có vì cá nhân. Nhờ đó Ngài mới sau này, Ngài mới phát tâm là trùng hưng đạo tràng của chư Phật chư Tổ, sửa chữa vài mươi ngôi chùa lớn nhỏ, chịu rất là nhiều phiền não, khổ tâm lắm. Thiên đường chưa xây xong, địa ngục đã thành. Vì người vì pháp, tuy gieo nhân thiện nhưng lại chiêu quả xấu. Cái này là răn nhắc rất là cẩn mật. Nhiều khi là mình mơ mộng với thế gian, mình muốn xây thiên đường, muốn làm những cái gì đẹp ở đây, thì thật ra là không có ngừng tâm tỉnh ý thì sẽ chiêu những cái khổ. Là khổ tâm là đầu tiên. Tâm đã loạn thì sanh trong lục đạo luân hồi mà. Dù cho có thành tựu lớn như thế nào, tâm đã loạn là sanh trong lục đạo. Cho nên là dùng tiếng Phật hiệu để rửa hết những cái trần cấu trong lòng, một lòng cầu sanh Tây Phương. Ngài nói là Ngài không muốn kết quán với chúng sanh, nhưng mà khi làm Phật sự thì nhiều điều thị phi lắm, phiền não nhiều lắm đến với Ngài. Đối với đại chúng thì không có lánh mặt được. Còn Ngài thì Ngài nói là Ngài học những cái từ ngữ oanh vũ, nói vài câu kinh Phật người xưa, cho nên bị người ta chê cười. Có nghĩa là lúc nào cũng chê Ngài hết, để cho chúng ta thấy Bồ Tát là như vậy. Cả ngày mà còn như vậy thì chúng ta không có cái gì để nói nữa. Vì nói lời ra toàn là mượn của người ta hết, mượn của chư Phật chư Tổ hết. Mình tâm tư không có cái gì, không có đạt được cái gì, cho nên là bị người khác chê, giống như là mượn người ta, giống như con chim anh vũ học nói thôi, nghe mình nói cái gì cái nó nói theo, chứ sự thật nó không biết cái đó là cái gì. Nói chung là tâm không có chứng đắc, không có thanh tịnh, thì lời nói ra đều là mượn hết, không phải của mình, là tự trách mình giống vậy. Lúc nào cũng thấy là mình nhiều lỗi lầm, hôm nay già nua, cho nên không có muốn giỡn đùa cợt nữa, không muốn tạo nghiệp nữa, cho nên mới dựng cái am tranh ở núi này để mà tu tập. Là lúc này già lắm rồi đó, thì dựng cái am tranh ở Vân Cư, thì Ngài về Vân Cư là hơn 100 tuổi rồi quý vị, thì mới về núi Vân Cư. Thì Ngài nói là bây giờ không có dám giỡn, đùa giỡn nữa, mà muốn dựng cái âm tranh để mà hạ thủ. Kết quả ở hai âm tranh này vẫn triền phược, vẫn tạo nghiệp. Tuy nói trú nơi âm tranh nhưng lại tạo bao điều rối rắm. Chính tôi không có xả mê chấp, tôi giảng rất giỏi mà thực hành thì không được. Thì Ngài chê Ngài như vậy, cho nên chúng ta đọc thì chúng ta thấy cái ngã của mình mất tiêu luôn. Mình không có nghĩa lý gì hết, mình không là cái gì cả, mình là hạng bét. Cho nên học sách của chư tổ lợi ích là không có tự cao, không có ngạo mạn, rất nhỏ bé. Mà tu Tịnh Tông á, nhỏ bé còn hơn nữa, thì lúc nào cũng hướng về từ tôn, như là đứa con thơ vậy. Không có thấy mình giỏi, không có thấy mình hơn ai cả, mà thấy là hôm nay vọng tưởng nó tấn công mình được bao nhiêu phần. Nhìn nó, rồi Phật hiệu giữ được nhiều hay không, cũng như đi kinh hành ba vòng, cái vòng đầu với cái vòng thứ hai nó sai biệt như thế nào, cái vòng nó loạn là từ cái chỗ nào, nửa vòng trước nó loạn hay là nửa vòng sau nó loạn, nó loạn chỗ nào, bây giờ phải cố gắng cái vòng này phải hơn cái vòng trước, tiếng Phật phải rõ hơn, phải nhập lòng hơn, giống như vậy thì thường nhìn vào nội tâm để mà cố gắng. Thì khi nào mà nó đắc được chánh niệm thì thanh tịnh khinh an liền hiện tiền. Các vị nghe có buồn ngủ không ạ? Ngài nói là có cái ông cư sĩ nào đó ở gần Ngài, rồi cái bất hòa với chúng tăng, ông đó làm dữ quá, cãi nhiều lớn tiếng lắm mà không biết cái gì bất hòa với chúng tăng. Rồi sáng ông Ngài Hư Vân mới khuyên ông thôi xả bỏ đi, đừng có nóng nảy như vậy, đừng có giống như đừng có cãi vã. Thì ông ta khuyên hoài mà ông ta không chịu, ông tranh cãi ầm ĩ lắm, khuyên lơn mãi mà không được. Thì có một hôm qua thì ông ta đến gặp Ngài Hư Vân, nói giờ con bệnh quá, Ngài dạy cho con uống thuốc gì. Thì Ngài mới nói là bệnh của ông không có cần thuốc đâu, đừng có chấp thì đã hết à. Tại vì người chấp trước nặng nề thì mới tranh cãi, mới hùng mang, mới dữ như vậy. Người xả bỏ, hỷ xả với lòng khoan dung, lại biết ngừng tâm tỉnh ý, thì những cái đó từ từ nó sẽ tan mất. Nhiều khi oan ức cũng kệ nó không có cần, cứ cho nó theo duyên như vậy, không cần. Tại vì mình có Phật rồi, mình có Thế Tôn rồi, mình có hoa sen, mình có con đường đi sáng, rất là sáng, rất là thoải mái an lạc, cho nên cái đó không cần. Để sống ở đời thì như vậy, cho nên là những cái chuyện gây gỗ này nọ sau này bỏ hết. Giống như mình chịu thua, mình là người lép như vậy đó. Thì vì mình có Phật, có tâm thanh tịnh này, mình không cần những cái này, không cần tranh hơn nữa, cũng không cần là bào chữa cho mình. Thì Ngài nói là ông cứ bỏ chấp đi là hết bệnh. Niệm Phật, thưa quý vị, trong tâm cái gì cũng đừng chấp nhận nó. Vui, buồn, giận, ghét, cái gì cũng là vọng tưởng hết á. Cứ một tiếng Phật hiệu, có Thế Tôn trong lòng, như đó là được rồi. Dù buồn, dù cảnh ác, dù cảnh xấu, dù cái gì, đừng chấp nhận nó, đừng coi nó là quan trọng. Cứ giống như Ngài nói là xả bỏ nó hết, đừng có nghĩ tới nó, đừng quan trọng tới nó. Đừng coi nó là quan trọng thì chúng ta hạ thủ. Cái tiếng Phật, có Phật là được rồi. Và như đó thôi, đánh tan hết những cái chướng ngại trong tâm. Thì chướng ngại gì cũng là vọng tưởng làm nên đó. Không có phải bên ngoài đâu, do tâm của chúng ta. Dạ, thưa hết rồi quý vị, chứ mà nói nữa là hết giờ. Nghe có hiểu không? Nghe hiểu thì cố gắng dụng công. Không có khó nữa thưa quý vị. Tại vì có một bài hôm trước hôm kia Trương Hiếu nói nghe khó lắm, bài này là dễ rồi đó. Nắm được cách niệm Phật, nắm được tâm rồi thì những cái này giống như là sách tấn thôi, không cần phải nghe nhiều đâu, sách tấn thôi. Nắm được pháp tu là được rồi, đủ để về Tây Phương rồi. Những cái thứ này là giống như học thêm vậy thôi, không có học cũng chẳng sao. Cứ ngày đêm A Di Đà Phật, có Phật trong lòng, nghĩ tới Tây Phương cầu vãng sinh, mà phải biết khéo léo nghĩ tưởng, đừng để nó mệt, đừng để nó khó chịu, mà phải thoải mái lắm. Lấy thoải mái làm cơ bản, Nếu mà không thoải mái đó, nhất định là cái phương pháp đã dùng nhiều sức quá hay là ít sức quá rồi, không biết cách rồi. Là cái vọng tâm không có dẹp được nó thì nó mới bất an. Cho nên nghe rõ, nghe rất rõ câu nào chữ nào, thì nắm được phương pháp rồi đó, thì đi vào sách vở của các ngài thì sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ thoải mái lắm. Tại vì khi mà chưa nắm được phương pháp á, cứ học để mà tìm thầy giảng sao để cho con tu được, thầy giảng sao cho chúng cái chỗ của con, thì như vậy đó thì khổ lắm. Tại vì mấy cái này không có chỗ gì hết, chỉ giữ được tâm an lạc, giữ được chánh niệm là đủ hết tất cả, không phải tìm thầy nói sao cũng được. Tâm con biết đường tu rồi. Còn nếu chưa biết cách á, thì nghe tới 100 năm cũng sao rối quá như vậy đó. Thì cách là gì? Niệm Phật, niệm rất thật rõ, có Phật trong lòng, hết rồi đó. Có Phật trong lòng có nghĩa là đọc cái đó, đọc cái câu đó ra, cái tim mình nó rung kìa, nó ảnh hưởng lòng mình chứ không phải là nhẹ đâu. A-di-đà Phật đó là Thế Tôn mà, nó phải rung động, nó phải có cái gì đó giống như cái giao cảm gì đó. Giải thích không nổi, cứ nói hoài vậy thôi, không giải thích hơn được. Không thể dùng cái chữ gì. Cho nên nó là tín nguyện hạnh như con thơ nhớ mẹ. Chẳng có bao giờ không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Đó là ngày ứng quang. Người chân thật niệm Phật trong lúc niệm đầy đủ ba món tín nguyện hạnh. Lúc nào cũng nhớ Phật cầu vãng sinh, lúc nào, thời nào. Còn hồi hướng, nếu tâm thường cầu vãng sinh là thường thường hồi hướng. Đó là ngày đó. Không phải tối rồi mới chắp tay tụng cái bài hồi hướng gọi là hồi hướng. Cái đó là nghi thức hồi hướng. Còn trong tâm hồi hướng là thường nghĩ tưởng Tây Phương thì công đức nó liền chuyển về đó hết. Không có muốn làm cái gì cho Sa Bà để mà trở lại đây. Làm cái gì cũng là vì Tây Phương. Muốn vãng sinh mà làm. Cho nên đó là cái nguyện mà hồi hướng đó. Hồi hướng đó là do lòng hướng về Tây Phương. Công đức liền chuyển vào Tây Phương hết. Thường thường hồi hướng. Mỗi niệm đều là như vậy. Cho nên là chúng ta, người ở đây mà lòng bên kia. Tuy sống ở Sa Bà mà lòng của mình chỉ là khách trọ Sa Bà. Không phải là người ở đây. Người mà tu được tịnh tông cho đàng hoàng đó, tuy chưa tới liên bang nhưng mà chẳng phải là người ở trong Sa Bà, chẳng phải, chỉ ở tạm một chút thôi, rồi chờ cái hoa sen chín mùi, ngày tháng tới thì Thế Tôn đón. Tuy chưa có rời khỏi trần lao nhưng mà chẳng phải là người đi trong lục đạo nữa, rồi chưa có vãng sinh mà đã không còn đi trong lục đạo, chưa có sanh trong kia, chưa có về Tây Phương nhưng mà chẳng phải là người ở Sa Bà, chỉ là khách thôi. Người niệm Phật tới mức thì nó vậy. Cho nên sống ở đây, sống ngày nào, tu ngày đó, làm lợi ích cho chúng sanh được bao nhiêu thì làm, chờ ngày vãng sinh. Còn chuyện phiền não của thế gian, tại vì ngừng tâm tỉnh ý, cho nên không có gì nữa. Còn ngừng tâm tỉnh ý chưa được á, thì là người đau khổ rồi. Thì tóm gọn chỉ như vậy. Thì bây giờ cho tới Chủ Nhật dù có nói, nó cũng như vậy nè, không có khác được. Đạo lý nó chỉ như vậy thôi. Cho nên nói ra nhiều để sắp tấn. Các vị nghe để tâm Bồ Đề nó tăng trưởng, lòng cầu đạo nó mãnh liệt. Còn phương pháp thì có vài câu thôi. Thì tóm gọn tín nguyện hạnh, nhớ Phật niệm Phật. Thì dễ dàng lắm phải không? Chứ không phải là đọc hết bao nhiêu cuốn sách mới tu được. Là phương pháp là vậy. Khéo léo thì có thể an lạc. Không khéo, không có người hướng dẫn thì niệm qua la đó, thì nhiều năm tháng không có thấy thanh tịnh. Dạ, thôi hết ạ.